Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ làm phép dầu sáng thứ Năm tuần thánh vừa qua. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Chúa đã phục sinh, ta mừng ca khải hoàn. Chúa đã phục sinh, ta mừng ca chiến thắng. Hallelujah, khải hoàn ca, hallelujah.
Trích phúc âm theo Thánh Luca chương 24 câu 36 đến 48. Các tông đồ còn đang nói thì chính Chúa Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Chúc anh em được bình an. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn tay chân thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có thịt có xương như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì người nói: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se và các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô phải chịu đau khổ, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ hối cải để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi Chúa Giêsu đã chết và xác Ngài được chôn cất trong mộ, các môn đệ rơi vào tình cảnh đau buồn tuyệt vọng. Họ ngồi lại với nhau vì sợ người Do Thái. Họ ngồi lại với nhau để than khóc u sầu hơn là chờ đợi hy vọng. Có hai môn đệ không chịu nổi cảnh này đã bỏ về quê. Chúa Kitô phục sinh đã hiện ra với hai ông, và hai ông vội vã trở về lại Jerusalem báo tin mừng. Nhóm còn lại vẫn chưa tin việc Chúa Kitô phục sinh. Rồi Chúa lại hiện ra giữa họ, nhưng họ vẫn nghi ngờ là ma, không nghĩ là thầy mình. Vì thế, Chúa Giêsu tỏ cho họ thấy thân xác thật sự của Ngài. Họ vẫn chưa tin, Ngài là phải xin một miếng cá nướng và ăn uống bình thường với họ, và họ được trấn an. Tuy nhiên, chỉ khi được Kinh Thánh soi sáng về ý nghĩa biến cố tử nạn và phục sinh, chỉ khi được Chúa Giêsu soi lòng mở trí cho, thì các môn đệ mới vững tâm và vui mừng thật sự. Và chính lúc này, Ngài mới trao cho họ sứ mệnh rao giảng tin mừng. Những thực tế trong cuộc sống trước mắt đã khiến cho các Kitô hữu u buồn và bi quan mà quên đi sự cao quý của hy sinh thập giá. đau khổ dẫn đến vinh quang. Cái chết trên thập giá sẽ mang lại sự phục sinh khải hoàn. Đành rằng, con người bị hạn hẹp trong không gian và thời gian, không thể biến viễn ảnh thành hiện tại. Tuy nhiên, không phải vì thế mà viễn ảnh trở thành ảo ảnh. Sự phục sinh vinh quang của Kitô hữu là một nối dài của điểm khởi đầu biến cố phục sinh của Chúa Kitô. Đây là một biến cố đã được Chúa Kitô báo trước và đã xảy ra và mãi mãi là chất men làm sống dậy những cuộc sống khác. Lạy Chúa, trên hành trình đức tin, nhiều lúc con đã ngại ngùng sợ hãi, không dám dấn thân vào con đường Chúa mời gọi con bước tới. Con đường ấy có quá nhiều chông gai thử thách. Xin Chúa cho con hiểu rằng bên trên các gai nhọn là đóa hồng rực rỡ, bên trên lớp mây mù ảm đạm là vầng thái dương huy hoàng. Có được một xác tín như vậy, chắc chắn cuộc sống của con sẽ là chuỗi ngày vui mừng, hy vọng và tràn trề cậy trông vào Chúa Kitô phục sinh. Amen.
Chúa đã phục sinh, ta mừng ca khải hoàn. Chúa đã phục sinh, ta mừng ca chiến thắng. Hallelujah, khải hoàn ca. Hallelujah, hallelujah, khải hoàn ca. Hallelujah.
Ngày ra ngời ánh sáng vinh quang, đầy lùi bao tăm tối. Trở lại nguồn sống mới bao la, cùng hòa lời mừng vui.
Chúa đã phục sinh, ta mừng ca khải hoàn. Chúa đã phục sinh, ta mừng ca chiến thắng. Hallelujah, khải hoàn ca. Hallelujah, hallelujah.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco chủ sự kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đón nhận chiến thắng của Chúa Kitô trên sự ác và diễn tả qua những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng lần đầu tiên vào trưa ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua, thứ hai sau Phục sinh, với khoảng 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày này cũng là lễ nghỉ tại Italia. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em. Cầu chúc tất cả anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp. Tôi cảm ơn anh chị em hôm nay đến đây đông đảo để chia sẻ niềm vui của lễ phục sinh, mầu nhiệm chủ yếu của đức tin chúng ta. Ước gì sức mạnh phục sinh của Chúa Kitô đến với mỗi người, nhất là những người đang chịu đau khổ và tất cả những hoàn cảnh đang cần niềm tín thác và hy vọng hơn cả. Chúa Kitô đã chiến thắng sự ác một cách trọn vẹn và chung kết, nhưng mỗi người chúng ta, những người thuộc mọi thời đại, có nhiệm vụ đón nhận chiến thắng ấy trong cuộc sống bản thân và trong những thực tại cụ thể của lịch sử và xã hội. Vì thế tôi thấy một điều quan trọng là nhấn mạnh điều mà hôm nay chúng ta cầu xin Chúa trong phụng vụ. Lạy Cha là đấng làm cho giáo hội của Cha được tăng trưởng bằng cách luôn ban cho giáo hội những người con mới. Xin ban cho các tín hữu của Cha được biểu lộ trong cuộc sống bí tích mà họ đã lãnh nhận trong đức tin. Đúng vậy, bí tích rửa tội làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Bí tích thánh thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô, phải trở thành sự sống, nghĩa là phải được biểu lộ qua các thái độ, lối cư xử, những cử chỉ và chọn lựa. Ơn thánh chứa đựng trong các bí tích phục sinh là một tiềm năng canh tân rất lớn cho cuộc sống bản thân, cho đời sống gia đình, cho các quan hệ xã hội. Nhưng tất cả đều tiến qua tâm hồn con người. Nếu tôi để cho ơn thánh của Chúa Kitô phục sinh đạt tới, nếu tôi để ơn thánh biến đổi tôi trong những khía cạnh không tốt, có thể gây hại cho tôi và tha nhân, thì có nghĩa là tôi để cho chiến thắng của Chúa Kitô vững mạnh trong đời sống của tôi, mở rộng những hoạt động tốt lành của tôi. Đó chính là sức mạnh của ơn thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, biểu lộ trong cuộc sống bí tích chúng ta đã lãnh nhận, đó chính là sự dấn thân hàng ngày của chúng ta, và tôi có thể nói, đó là niềm vui thường nhật của chúng ta. Niềm vui thấy mình là dụng cụ của ơn thánh Chúa Kitô, như những ngành của cây nho là chính Ngài, được sống động nhờ nhựa sống của Thánh Linh Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, nhân danh Chúa đã chịu chết và sống lại, và nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria Chí Thánh, để mầu nhiệm phục sinh có thể tác động sâu xa trong chúng ta và trong thời đại chúng ta ngày nay, để oán ghét nhường chỗ cho tình thương, dối trá nhường chỗ cho sự thật, oán thù nhường chỗ cho tha thứ, sầu muộn nhường chỗ cho vui mừng. Sau khi đọc kinh lạy nơi vườn thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm tất cả các tín hữu hành hương đến từ các đại lục để tham dự buổi đọc kinh này. Ngài chỉ nói bằng tiếng Ý và không dùng các sinh ngữ khác. Chiều mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã xuống hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện tại mộ Thánh Tông Đồ. Tháp tùng Ngài có Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô. Tin Roma. Hai tập sách của Đức Francisco ấn bản bằng tiếng Ý được giới thiệu cho giới báo chí hôm 26 tháng 3. Cả hai tập sách này đã được Đức Thánh Cha biên soạn khi còn là Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires. Tập sách thứ nhất có tựa đề là Chữa lành khỏi sự thối nát, và tập sách thứ hai có tựa đề Khiêm tốn, con đường dẫn về Thiên Chúa. Tập sách Chữa lành khỏi sự tham nhũng là một phân tích luân lý về sự tham nhũng phổ biến trong xã hội Argentina và trên thế giới, vừa xác định gốc rễ của sự dữ nằm trong con tim con người. Để chữa lành khỏi sự tham nhũng thối nát này trong xã hội cũng như trong giáo hội, tập sách đề ra những giải pháp, mà một trong những giải pháp đó là sự cần thiết xây dựng nếp sống giáo hội trên tình bác ái huynh đệ. Tập sách Khiêm tốn, con đường dẫn về Thiên Chúa là một giải trình tu đức về tư tưởng của giáo phụ Doreteo thành Gaza, sống vào thế kỷ thứ sáu, về sự khiêm nhường. Hai tác phẩm này đều dựa trên linh đạo của dòng tên, đưa ra các giải pháp cho nạn tham nhũng của xã hội dựa trên sự khôn ngoan của linh thao, theo Thánh Ignacio Loyola, vị sáng lập dòng tên. Trong các giải pháp này, Đức Giáo Hoàng Francisco đề cập đến việc cần có một đời sống cộng đồng đầy tình bác ái huynh đệ. Nhà xuất bản Image Books thuộc hệ thống Random House cho biết, trong quyển Trời và Đất, Đức Giáo Hoàng Francisco nói về đức tin, gia đình và giáo hội trong thế kỷ 21, sẽ ra mắt vào ngày mùng 7 tháng 5 tới. Đồng tác giả với Đức Giáo Hoàng là Rabbi Abraham Skoka, Giám đốc Chủng viện Giáo sĩ Do Thái, châu Mỹ Latin, ở Buenos Aires, Argentina. Nội dung quyển sách gồm những trao đổi của hai nhà lãnh đạo tôn giáo về mọi vấn đề, từ vô thần và an tử đến pháp thai và toàn cầu hóa. Ấn bản tiếng Tây Ban Nha đã được phát hành tại châu Mỹ Latin và Tây Ban Nha vào năm 2010, cũng như sẽ có mặt tại Bắc Mỹ trong thời gian sắp tới. Tin Việt Nam. Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kỳ hướng dẫn Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội tĩnh tâm. Với Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội, tuần thánh năm nay là thời gian đặc biệt, một tuần thánh mang đậm bầu khí tâm linh, khi Cộng đoàn chọn Đan viện Châu Sơn làm nơi tĩnh tâm cho các thành viên. Nơi đây, Cộng đoàn được đắm chìm trong bầu khí linh thiêng sốt sắng của Đan viện trong Tam Nhật Thánh. Với hơn 200 thành viên tham dự kỳ tĩnh tâm năm nay, Cộng đoàn đã có mặt tại Đan viện Châu Sơn, Ninh Bình từ chiều thứ sáu tuần thánh. Ngay từ những giây phút đầu đặt chân đến mảnh đất thánh, Sau một thời gian ngắn ổn định, cộng đoàn đã cùng Đức Tổng Giuse và Đan Viện tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu qua việc đi đàn thánh giá trọng thể xung quanh Đan Viện. Qua những chặng đường thánh giá sốt sắng, lắng động nơi những đan sĩ đơn sơ khó nghèo, trong bầu khí thánh thiêng của buổi chiều thứ sáu, các thành viên như được sống lại cuộc khổ nạn năm xưa mà Chúa Giêsu đã trải qua. Cuộc khổ nạn đau thương bị đát nhưng thấm đượm một tình yêu tột cùng mà Chúa đã dành cho nhân loại. Cũng trong tâm tình suy ngẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, năm nay Đức Tổng Giuse mời gọi mọi người suy niệm kinh nghiệm vượt qua. Đức Tổng chia sẻ kinh nghiệm vượt qua trong lịch sử của người Do Thái khi đối diện với Biển Đỏ. Một số phản đối Môi-se và muốn quay lại với Pha-ra-ô, nhưng cuối cùng mọi người đã liều chết theo Môi-se vào Biển Đỏ, và họ đã được cứu sống. Đức Tổng mời gọi mỗi người Kitô hữu ngày hôm nay, cách riêng là các thành viên trong cộng đoàn Vinh, nhìn lại thái độ của mình với Thiên Chúa, duyệt xét lại đức tin của mỗi người. Chúng ta đã và đang sống đức tin ấy như thế nào? Thực hành đức tin ra sao nơi chính cuộc sống của chúng ta? Nếu chúng ta sống như thái độ của người Do Thái xưa, liều chết với Chúa Giêsu, sống niềm tin đó bằng những hành động cụ thể, thì chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển với người. Cách riêng, trong năm đức tin này, Đức Tổng mời gọi mỗi người hãy khơi dậy lòng tin của mình, sống đức tin đó một cách sống động, hiện thực giữa một xã hội bất công, gian dối, vô cảm, vô luân lý đang thống trị chúng ta. Sau giờ nghe giảng tĩnh tâm, các thành viên dành một ít thời giờ để nhìn lại chính mình trong tĩnh lặng, chìm ngắm thập giá Đức Kitô và nhận bí tích hòa giải. Sau đó cộng đoàn tiếp tục giờ tĩnh tâm dưới sự hướng dẫn của cha linh hướng Doan Lưu Ngọc Quỳnh thuộc dòng Chúa Cứu Thế. Cuối ngày thứ bảy tuần thánh, cộng đoàn tham dự cùng với Đan Viện tử hành thánh lễ vọng phục sinh. Chủ nhật phục sinh, sau khi tham dự thánh lễ phục sinh cùng với Đan Viện, cộng đoàn tiếp tục giờ tĩnh tâm. Ngang qua hình ảnh Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giuse chia sẻ về sự vượt qua trong thời đại mới, đó là vượt qua trần gian với những cám dỗ về tục hóa, về vật chất, về quyền lực và những danh lợi thú, để chọn đời sống khó nghèo theo tinh thần phúc âm. Thánh lễ bế mạc được Đức Tổng chủ tế trên núi Đức Mẹ để kết thúc thời gian tĩnh tâm của cộng đoàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh vừa qua, bản dịch của linh mục Phi Khanh Vương Đình Khởi OFM do Hoàng Minh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh. Trong đó, Đức Thánh Cha đã giải thích về căn tính người linh mục như là vị tư tế, người được sức dầu. Hôm nay, chúng ta hãy nghe tiếp phần còn lại của bài giảng này. Đức Thánh Cha giải thích về việc làm của người được sức dầu như sau. Khi chúng ta đứng trong mối tương quan như thế với Thiên Chúa và với dân của người, và ơn thánh đi xuyên qua chúng ta, lúc đó chúng ta là linh mục, là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Điều tôi cố ý làm nổi rõ là chúng ta phải làm cho ơn thánh luôn luôn hồi sinh, và phải thấy được bằng trực giác rằng, trong mỗi lời xin, đôi khi không đúng lúc, đôi khi thuần túy vật chất, hoặc tái trắng ra là tầm thường, nhưng chỉ có dáng vẻ như thế thôi. Trong mỗi lời xin của dân chúng, có chứa đựng một ước muốn được sức bằng dầu thơm, vì họ biết chúng ta có thứ dầu đó. Nhận thức bằng trực giác và cảm nhận như Chúa đã cảm nhận sự lo âu đầy hy vọng của người đàn bà bị bệnh xuất huyết khi bà ấy chạm tới vạt áo choàng của người. Thời khắc ấy của Đức Giêsu ở giữa đám dân chúng đang vây quanh người từ mọi phía, thể hiện tất cả vẻ đẹp của Aharon mang lễ phục tư tế và với dầu sức đang chảy xuống trên áo chầu. Đó là một vẻ đẹp ẩn giấu, chỉ tỏa rạng cho cặp mắt đầy lòng tin của người đàn bà đã bị bệnh xuất huyết ấy. Tuy nhiên, chính các môn đệ, những linh mục tương lai, đã không thấy được, không hiểu được. Trong vùng ngoại biên của cuộc hiện sinh, họ chỉ thấy bề mặt của sự kiện đám đông đang chen lấn từ mọi phía, làm Đức Giêsu nghẹt thở. Trái lại, Chúa thì cảm nhận được sức mạnh của dầu sức mà người đã nhận lãnh từ Thiên Chúa tràn đến viền áo choàng của mình. Như thế chúng ta cần phải đi ra để trải nghiệm phép sức dầu của chúng ta, trải nghiệm sức mạnh và tính công hiệu mang giá trị cứu chuộc của nó. Tại những vùng ngoại biên, nơi có đau khổ, nơi có đổ máu, nơi có sự mù lòa đang ước muốn được nhìn thấy, nơi có những tù nhân của biết bao ông chủ xấu xa. Ác hẳn, không phải qua những tự lực thử nghiệm một sự nội quan lặp đi lặp lại mà chúng ta gặp gỡ được Chúa đâu. Các khóa học tự trợ giúp trong cuộc đời có thể hữu ích, nhưng sống đời linh mục của chúng ta, bằng cách đi từ khóa học này đến khóa học khác, từ phương pháp này đến phương pháp nọ, sẽ đưa chúng ta đến chỗ trở thành những đồ đệ của Phê-la, làm giảm sức mạnh của ơn thánh, là yếu tố trở nên sinh động và tăng trưởng trong mức độ mà chúng ta, được thúc đẩy bởi đức tin, đi ra để trao ban chính mình và trao ban tin mừng cho tha nhân, trao ban cái chút xíu dầu sức chúng ta đang có cho những người không có tí nào cả. Linh mục nào mà ít đi ra khỏi chính mình, ít sức dầu? Tôi không nói, không sức tí nào cả. Bởi lẽ, cảm tạ Chúa, chính dân chúng lấy cấp được dầu của chúng ta. Linh mục ấy sẽ đánh mất phần tốt nhất trong dân của chúng ta, đánh mất điều có khả năng kích hoạt phần sâu sắc nhất của trái tim linh mục. Ai không đi ra khỏi chính mình, thì, thay vì làm người trung gian, sẽ từng bước trở thành một người môi giới và một nhà quản trị. Tất cả chúng ta đều biết sự khác biệt. Người môi giới và nhà quản trị đã lãnh thù lao của mình rồi, và bởi lẽ họ không đem chính mạng sống và chính trái tim mình ra để đánh cược, thì họ cũng không nhận được một lời cảm ơn trìu mến xuất phát từ trái tim của dân chúng. Chính từ đó phát sinh tâm trạng không thỏa mãn nơi một số linh mục, và cuối cùng các vị này mang tâm thế buồn, trở thành những linh mục buồn và biến chấp thành một thứ nhà sưu tập đồ cổ hoặc đồ mới, thay vì làm những mục tử với hương thơm của đoàn chiên. Vâng, chính đây là điều tôi xin anh em. Anh em hãy làm những mục tử với hương thơm của đoàn chiên. Hương thơm này phải được người ta cảm nhận, và thay vì làm những mục tử ở giữa đoàn chiên của mình, thì hãy làm những người thả lưới gom người. Đúng là cái được gọi là cuộc khủng hoảng căng tính linh mục đang đe dọa tất cả chúng ta, và nó được ghép vào với cuộc khủng hoảng của nền văn minh. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết chế ngự làn sóng của nó, chúng ta sẽ có thể ra khơi nhân danh Chúa mà thả lưới. Thật là một điều tốt khi chính thực tế cuộc sống đưa đẩy chúng ta ra đi đến chỗ mà cái thực chất của chúng ta vốn cho ơn thánh mới có được, này xuất hiện rõ ràng như ơn thánh thuần túy ngay trong biển cả của thế giới hôm nay, nơi chỉ giàu sức chứ không phải chức năng là thực sự có giá trị. Và chỉ những tấm lưới nào được thả xuống nhân danh Đấng mà chúng ta đặt hết lòng tín thác vào người, tức là Đức Giêsu, thì mới mang lại kết quả phong phú. Anh chị em tín hữu thân mến, anh chị em hãy ở gần bên các linh mục của mình với lòng triều mến và kinh nguyện, để các ngài luôn luôn là những mục tử như lòng Chúa ước mong. Anh em linh mục thân mến, nguyện xin Thiên Chúa Cha lại đang thần khí của sự thánh thiện vào trong chúng ta. Chúng ta đã được sức bằng chính dầu thần khí. Xin Chúa Cha lại ban thần khí của người vào trong trái tim chúng ta thế nào, để dầu sức chạm tới được tất cả các vùng ngoại biên, nơi mà dân tín hữu của chúng ta đang chờ đợi và coi trọng dầu ấy nhất. Chớ gì, người dân của chúng ta cảm nhận được chúng ta là những môn đệ của Chúa, cảm nhận được rằng chúng ta mang tên của họ như một tấm áo, rằng chúng ta không tìm kiếm một căn tính nào khác. Và chớ gì, qua lời nói và việc làm của chúng ta, họ nhận được thứ dầu khoan lạc mà Đức Giêsu đứng được sức dầu đã mang đến cho chúng ta. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối bài giảng của Đức Giáo hoàng Francisco trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm tuần thánh. Bản dịch của linh mục Phi Khanh Phương Đình Khởi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai đã đại diện cho các tôn giáo ở Bắc Ninh và đã khẳng định điều gì là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục mỗi tuần một sự kiện hôm nay? Trong một văn kiện được làm tại Tòa Giám mục Xuân Lộc vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nêu quan điểm của mình về vấn đề những người làm công tác truyền thông như sau. Đạo đức nghề nghiệp đòi hỏi những người làm công tác truyền thông phải tôn trọng sự thật. Vì chỉ khi tôn trọng sự thật, truyền thông mới thực sự hoàn thành chức năng của mình là thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Thế nhưng, truyền thông sai sự thật vẫn như là một căn bệnh mãn tính của Đài Truyền hình Trung ương Việt Nam. Và căn bệnh này lại tiếp tục tái diễn trong chương trình thời sự vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2013 của đài VTV1. Với một phóng sự với chủ đề Chức sắc tôn giáo góp ý sửa đổi hiến pháp 1992. Đoạn phóng sự đã được mở đầu bằng lời khẳng định của đại diện các tôn giáo tỉnh Bắc Ninh, được phát thanh viên truyền hình chuyển tải như sau. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước và xã hội là không thể phủ nhận. Đây là khẳng định của đại diện các tôn giáo của tỉnh Bắc Ninh. Nhưng sự thật thì ai đã đại diện cho các tôn giáo ở Bắc Ninh và đã khẳng định điều gì? Theo mô tả của bài viết, thêm một trò bịa đặt, dối trá trắng trợn của Đài Truyền hình Việt Nam, của tác giả Joan Bautista Nguyễn Hữu Vinh, được đăng trên trang mạng Nữ Vương Công Lý vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, thì đoạn chủ yếu của phóng sự này là một vài phút trong phòng họp. Ở đó, có một số người mặc áo vàng nhà sư và một số ăn mặc bình thường. Một người đàn ông đang đề nghị thay câu "không ai được lợi dụng tôn giáo" bằng câu "cấm tất cả". Ở dưới được chú thích bằng dòng chữ "Linh mục Nguyễn Quốc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh". Tiếp theo sau, một người được ghi chú là Linh mục Nguyễn Văn Phùng, Chánh xứ Lai Tê, Giáo phận Bắc Ninh, đang nói về cụm từ "Công dân có quyền tự do tín ngưỡng" nên thay bằng "mọi người có quyền". Ngay sau đó, phát thanh viên đọc rằng, như trong dự thảo là phù hợp với các quyền và công ước quốc tế. Vậy là phần về công giáo đã chấm dứt, và như thế là đại diện công giáo đã ngầm được coi như đây là khẳng định của đại diện các tôn giáo của tỉnh Bắc Ninh. Thực tế, ở giáo phận Bắc Ninh không hề có một linh mục nào là Nguyễn Quốc Hiếu, lại càng không bao giờ có một linh mục nào tham gia tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Người được đưa lên truyền hình để mạo danh linh mục đó là một người nằm trong cái ủy ban này của Đảng Cộng sản. Ông này thậm chí khi họp ủy ban đoàn kết còn không được bầu lên, mà là trò suy cử để tái giữ chức chủ tịch ủy ban đoàn kết Công giáo Bắc Ninh. Trong một thông báo của giáo phận Bắc Ninh vào ngày 28 tháng 3 năm 2013, Chánh văn phòng Tòa giám mục Bắc Ninh đã trân trọng kính báo rằng giáo phận Bắc Ninh không có linh mục Nguyễn Quốc Hiếu. Thông báo viết rõ: trong chương trình thời sự tối ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Đài truyền hình Trung ương VTV1 có đoạn phóng sự Chức sắc tôn giáo góp ý sửa đổi hiến pháp 1992, có dòng chữ chú thích linh mục Nguyễn Quốc Hiếu, chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Ninh, làm cho nhiều người ngộ nhận ông Nguyễn Quốc Hiếu là linh mục của giáo phận Bắc Ninh. Vì vậy, văn phòng Tòa giám mục Bắc Ninh xác nhận và thông báo giáo phận Bắc Ninh không có linh mục nào tên là Nguyễn Quốc Hiếu. Tác giả Nguyễn Hữu Vinh cũng cho biết, trước đây khi vụ việc Thái Hà đang thời kỳ căng thẳng, ông Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc công an Hà Nội, đã từng phong chức cho Nguyễn Huy Bá là giáo dân thành linh mục Nguyễn Huy Bá để dùng vào việc họp hành, bàn bạc với giám đốc công an Hà Nội về các vấn đề của nhà thờ và để truyền thông nhà nước đưa lên tuyên truyền. Điều đáng tiếc cho hệ thống tuyên truyền và nhà nước ở đây là chức linh mục không giống như tấm bằng giáo sư, tiến sĩ của môn Mác Lênin hoặc chuyên ngành xây dựng đảng, nên không dễ dàng ban tặng bừa bãi. Và vì thế nên sự dối trá rất dễ bị phanh phui trước thiên hạ. Vậy là sự thật về vụ việc ai đã đại diện cho các tôn giáo ở Bắc Ninh trong đoạn phóng sự của đài VTV1 thực hiện, chúng ta đã rõ. Thế còn việc vị linh mục Nguyễn Văn Phùng, chánh xứ Lai Tê, đã khẳng định những gì theo như chương trình phóng sự này đã nêu, thì chúng ta được biết như sau. Tại giáo phận Bắc Ninh, các linh mục dưới sự dẫn dắt của đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã hoàn toàn nhất trí với văn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam và luôn luôn phát biểu theo đúng quan điểm này. Trong cuộc họp này, linh mục Nguyễn Văn Phùng đã nói nhiều, nhưng những phát biểu theo đúng quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bị cắt xén, thêm thắt, gán ghép, rồi dùng nó để tuyên truyền cho mục tiêu mà nhà đài muốn nhắm tới. Việc làm này của Đài truyền hình Việt Nam tại Bắc Ninh còn nhằm một mục đích đánh lừa công luận rằng, ngay trong giáo phận của Đức Giám mục Tổng Thư ký, vẫn có linh mục đi ngược lại đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam, vẫn đại diện tôn giáo mình để khẳng định rằng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với đất nước và với xã hội là không thể phủ nhận. Quý vị và các bạn thân mến! Mọi người chắc hẳn vẫn chưa quên sự việc Đài truyền hình Trung ương Hà Nội đã từng cắt xén lời nói của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 29 tháng 1 năm 2008, rồi đem phát lại cho dân chúng xem và phát động lên một phong trào nhằm bôi xấu và kết án ngài. Vấn đề ở đây là việc lừa đảo. Cắt xén của Đài truyền hình quốc gia Việt Nam đã là thói quen, đã là thông lệ và được pháp luật bảo hộ. Công dân Việt Nam không ai còn lạ gì những trò này. Nhưng thiết nghĩ, trong một thời đại được mệnh danh là thời đại của truyền thông và thông tin, thì không khó khăn gì để mọi người có thể tiếp cận được sự thật của vấn đề. Vậy mà Đài truyền hình Trung ương Việt Nam, cụ thể là đài VTV1, vẫn không thể thực hiện đúng chức năng truyền thông của mình là mang lại lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội khi phục vụ sự thật và phản ánh thực tại một cách trung thực, thì đó mới là điều cần bàn về sĩ diện của một quốc gia, một dân tộc. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái là sự kính trọng đối với người khác. Nền tảng của giá trị này chính là phẩm giá cao trọng của mỗi một người, như được Thiên Chúa mặc khải. Mỗi người có một phẩm giá cao trọng bởi vì được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đây phải là trọng tâm và nền tảng của giáo dục gia đình, bởi vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, và gia đình là trường học đầu tiên về những đức tính nhân bản và đạo đức. Cho nên cuộc sống và cách cư xử của cha mẹ là bài học cụ thể nhất đối với con cái. Con cái sẽ học trước tiên cách đối xử mà cha mẹ dành cho người khác. Người khác ấy trước tiên là bản thân của con cái. Cha mẹ chỉ có thể dạy cho con cái biết kính trọng người khác khi chính họ biết kính trọng con cái họ trước đã. Cha mẹ phải kính trọng con cái ư? Điều ấy nghe có vẻ chói tai, nhưng kỳ thực, quan hệ giữa cha mẹ và con cái là trắc nghiệm về quan hệ của họ đối với những người xung quanh. Giáo dục, dạy dỗ chỉ có thể được xây dựng trên ý thức về phẩm giá cao trọng của mỗi một đứa con. Chính trong mức độ tôn trọng đối với phẩm giá của con cái mà cha mẹ mới có thể giáo dục cho chúng về sự kính trọng đối với người khác. Người khác mà cha mẹ còn cần phải tỏ ra kính trọng hơn nữa chính là người phối ngẫu của mình. Không có bài học nào thiết thực hơn về sự kính trọng cho bằng tình yêu và sự kính trọng mà cha mẹ dành cho nhau. Người khác mà cha mẹ lại càng phải thể hiện sự kính trọng hơn nữa, đó là ông bà trong gia đình. Đây là bài học vỡ lòng nhất mà chúng tôi muốn được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Sau đây là nội dung của một câu chuyện giáo dục không rõ xuất xứ từ đâu, nhưng hầu như đã được truyền tụng khắp nơi. Có một cụ già nọ sống chung với gia đình người con trai. Cụ cảm thấy rất hạnh phúc trong gia đình này. Cụ có phòng riêng, vừa rộng đủ, để có một cuộc sống riêng tư. Con trai cụ cũng như người con dâu đối xử với cụ rất tử tế. Đứa con trai cháu nội của cụ cũng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với cụ. Các bữa ăn trong gia đình là những giây phút hạnh phúc nhất đối với cụ. Nhưng năm tháng qua đi, sức khỏe của cụ già ngày càng giảm sút. Tay cụ bắt đầu run, và đôi khi vì run rẩy, cụ làm rơi chén cơm hay tách trà. Lúc đầu, cứ mỗi lần người cha làm vỡ một cái tách hay cái chén, người con trai vẫn ân cần lo lắng cho cha được tiếp tục dùng bữa. Nhưng một buổi tối nọ, khi người cha vừa đánh rơi chén cơm của mình, người con trai liền đứng dậy quát tháo và có những lời khiếm nhã đối với cha mình, rồi quyết định bắt người cha phải ăn uống trong phòng riêng của mình. Ngoài ra, thay cho cái chén bằng sành, anh còn đẽo cho người cha một cái chén bằng gỗ. Kể từ đó, ngày ngày người cha phải ăn uống trong phòng riêng của mình và không còn làm vỡ chén bát nữa. Nhưng một ngày nọ, Khi đi làm về, anh thấy đứa con trai của mình đang đục đẽo trên một phiến gỗ. Khi người cha vặn hỏi lý do, đứa con trai hãnh diện đáp. Con đang tự tay làm một cái chén gỗ. Thấy người cha chưa hiểu, đứa con liền giải thích. Ba biết không, con đang làm một cái chén gỗ cho ba đó. Khi nào ba già như ông nội, tay chân ba run, con sẽ cho ba ăn cơm với cái chén gỗ này. Vừa nghe thế, anh liền chạy thẳng vào phòng người cha và quỳ gối xuống trước mặt cha. Con xin cha tha lỗi cho con vì con đã không biết kính trọng cha cho phải đạo. Tối hôm đó, cụ già được ngồi vào bàn ăn chung của đại gia đình. Sự run rẩy của cụ được người con trai nhìn với một ánh mắt hoàn toàn khác hẳn. Gia đình là một phòng thí nghiệm sống. Chính trong gia đình mà con cái khám phá ra những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống và biết được phải thực thi những giá trị ấy như thế nào. Sự kính trọng vốn là giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống, do đó cần phải được cha mẹ truyền đạt cho con cái bằng chính cách cư xử của họ với những người lớn tuổi, đặc biệt là ông bà trong gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng sự hiện diện của những người lớn tuổi trong gia đình là cả một kho tàng quý giá cho cuộc sống gia đình và nhất là sự giáo dục con cái. Tư cách con người được thể hiện trước tiên qua sự kính trọng của người đó đối với người khác, nhất là những người có tuổi trong gia đình. Đây là lý do tại sao giới răn thảo kính cha mẹ được đặt lên hàng đầu trong các giới răn có liên quan đến người khác. Truyền thống Á Đông vẫn luôn đề cao và cổ võ sự kính trọng ấy. Quốc văn giáo khoa thư đầy những trang về bổn phận cao quý ấy. Để kết thúc câu chuyện gia đình tuần này, chúng tôi xin được đọc lại một câu chuyện của người Nhật Bản, vốn cũng có nội dung và ý hướng khuyên dạy con người hãy kính trọng những người lớn tuổi. Một ngôi làng nhỏ bên Nhật Bản, nằm sát bên bờ đại dương, và nhìn về một dãy núi cao. Một số nhỏ trong làng sống bằng nghề đánh cá. Phần lớn canh tác những ruộng lúa nằm trên đỉnh của một ngọn núi cao chất ngất. Từ sáng tinh sương, mọi người đều leo từng bước để lên đến đỉnh núi. Chiều xuống, họ lại trở về làng. Để canh giữ ruộng lúa khỏi thú rừng đến phá, và nhất là đề phòng hỏa hoạn, dân làng cắt cử một lão bà và một đứa cháu gái tên là Hanako ở lại trên ngọn núi ấy. Mỗi buổi sáng, khi thức giấc, lão bà có thói quen ra đứng nhìn mặt trời lên ở hướng biển. Nhưng một ngày nọ, bà không còn thấy mặt trời lên nữa. Thay vào đó, từ đỉnh núi, bà nhận ra một hiện tượng lạ lùng khiến bà kinh hãi. Bà chạy vội vào túp lều và đánh thức cô cháu gái Hanako dậy và bảo nó hãy nhóm lửa gấp. Vốn quen vâng lời của bà, Hanako không để lộ một thắc mắc nào. Cô gái làm theo ý lão bà. Khi lửa vừa được nhóm lên, bà cụ nói như ra lệnh. Cháu hãy châm lửa vào ruộng lúa. Lần này cô gái không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng thưa bà, chúng ta không thể đốt ruộng lúa. Đây là kho thực phẩm của cả làng ta mà. Không có lúa, chúng ta sẽ chết đói mất. Nhưng cụ bà lại cương quyết hơn. Hãy làm theo lời ta. Nước mắt đầm đìa, Hanako làm theo lệnh của cụ bà. Cô cầm bó đuốc châm vào ruộng lúa. Cả cánh đồng không mấy chốc biến thành biển lửa, khói bốc lên ngập cả một góc trời. Dưới chân núi, dân làng đã nhận ra khói. Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều kéo nhau chạy lên núi với hy vọng dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt cả cánh đồng. Nhưng khi họ lên đến đỉnh núi, thì cả cánh đồng lúa chín đã biến thành tro. Mọi người xúm xích bên cạnh lão bà và truy hỏi nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Một cách dõng dạc, người đàn bà tuyên bố, chính tôi là người ra lệnh cho cháu tôi tạo ra vụ hỏa hoạn này. Nghe thế, mọi người đều không tiếc lời mắng nhiếc cụ bà. Chờ cho cơn giận của mọi người lắng xuống, cụ bà chỉ tay xuống hướng biển rồi giải thích như sau. Hãy nhìn kìa, một trận cuồng phong đang tiến gần đến phía làng ta. Không đầy một tiếng đồng hồ nữa, những ngọn sóng thần sẽ nuốt sống làng ta, và mọi sự sẽ bị thiêu hủy. Quả thật, chỉ trong chốc lát, mọi người đều chứng kiến được những gì cụ bà vừa tiên báo. Sóng thần đập phủ trên ngôi làng nhỏ và kéo đi tất cả mọi sự. Họ mất tất cả, nhưng còn lại mạng sống. Một vị trưởng lão trong làng liền lên tiếng nói, chúng ta hãy cảm ơn ngoại. Chính do sự khôn ngoan của ngoại mà chúng ta được cứu sống. Nếu ngoại không tạo ra vụ hỏa hoạn, chúng ta sẽ không chạy lên núi. Và như vậy chúng ta đã bị nhận chìm trong lòng biển rồi. Từ đó cho đến mãn đời, cô bà được mọi người xem như hiện thân của sự khôn ngoan. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa hỏi nên người vì thương chúng ta. Kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quê lũy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh, cùng nhau ta hát hô ca, Chúa đã sống lại thời trời. Người ơi theo lên tình ca phục sinh, alleluia, đồng thanh ta hát hô ca, Chúa đã phục sinh phục sinh. Chúa ta thương ta, người đã yêu mình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong điển tích Phật giáo có câu chuyện hòn đá sang sông như sau. Một hôm, Phật cùng các đệ tử đến một con sông. Nước sông mênh mông chảy xiết. Phật cúi xuống, nhặt hòn đá khá to, rồi quay lại hỏi các đệ tử rằng, các con hãy trả lời ta, hòn đá này ném xuống sông thì nổi hay chìm? Vừa nói dứt lời, Phật ném hòn đá xuống sông. Đương nhiên, hòn đá chìm mất tiêu. Đệ tử không hiểu ý thầy hỏi là thế nào nên thầm nghĩ. Đá ném xuống nước tất nhiên là phải chìm. Đơn giản chỉ có vậy mà cũng hỏi. Nhưng thầy đã hỏi thì đồ đệ vẫn phải trả lời. Họ đồng thanh thưa, thưa Thế Tôn, đá chìm ạ. Phật thở dài nói, ôi! Hòn đá này mới vô duyên làm sao? Nghe thầy than thở, đệ tử càng ngơ ngác suy nghĩ, hòn đá ném xuống nước phải chìm, đấy là lẽ tự nhiên, làm gì có hòn đá vô duyên hay hòn đá có duyên? Phật chậm rãi nói, có hòn đá vuông mỗi chiều ba thước, đặt xuống nước không những không chìm, mà nó còn qua được bên kia vẫn khô ráo. Các ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? đệ tử suy nghĩ mãi, vẫn không tìm ra lời giải đáp, bèn xin thầy giảng giải. Phật Ôn Tồn giải thích, đơn giản quá, chẳng qua hòn đá ấy có thiện duyên, đấy là cái thuyền. Đá đặt trong thuyền chở qua sông rõ ràng không chìm mà cũng không ướt. Con người ta cũng như vậy thôi. Nếu ai gặp thiện duyên thì mọi việc sẽ tốt đẹp, sẽ trở nên người tốt. Nếu không, sẽ chẳng làm nên trò trống gì, trở thành kẻ ác. Vậy nên con người ta sinh ra ở trên đời phải chọn thầy tốt mà học, chọn bạn tốt mà chơi, chọn điều tốt mà theo. Đấy chính là thiện duyên của mỗi con người vậy. Quý vị và các bạn thân mến! Quả thật, mọi sự vật và những chuyển vận phong phú trong thế giới kỳ diệu này đều không tự mình vận động và phát triển được, mà cần phải có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của vật thể khác hoặc của con người. Khi rơi xuống dòng sông, hòn đá chỉ có thể chìm, cho dù nó chỉ nhỏ bằng một hạt sỏi. Nhưng dẫu là một tảng đá, thì nó vẫn di chuyển qua bên kia sông nếu nó được đặt lên thuyền bởi bàn tay của con người. Chúa Kitô đã phục sinh và đã có nhiều bằng chứng về sự kiện Chúa sống lại. Đó là những lần Ngài hiện ra với các môn đệ, những phép lạ mà các môn đệ nhân danh Ngài để làm. Cuộc sống chứng nhân và thay đổi hoàn toàn của các môn đệ, đó là kinh thánh, là những cuộc trở lại của nhiều người. Lịch sử giáo hội hơn 2.000 năm qua là bằng chứng hùng hồn Chúa Giêsu vẫn đang hoạt động và ở lại trong giáo hội giữa bao chống đối, bắt bớ và tù đày. Đã có hàng triệu người dùng chính mạng sống của mình để làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa Giêsu. Thế nhưng, để có được niềm tin Chúa sống lại, quả cũng là một thiện duyên trong đời sống của mỗi người trong chúng ta. Để có được thiện duyên này, chúng ta cần phải có thầy tốt mà học, đó là Chúa Giêsu và môn đệ của Người. Chúng ta còn có bạn tốt mà chơi, là những gương sống lành thánh của các bậc thánh nhân, của những chứng nhân đã hy sinh vì tin mừng phục sinh này. Và chúng ta cũng cần có điều tốt mà theo, đó chính là lời Chúa và những giáo huấn của hội thánh của Người. Như chúng ta đã biết, sau chuyến viếng thăm Cuba của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa qua, nhà nước Cuba đã quyết định thứ Sáu mùng 6 tháng 4 năm 2012, tức thứ Sáu tuần thánh, sẽ là ngày nghỉ lễ chính thức của toàn dân Cuba. Quyết định này thể theo lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi Ngài hội kiến với Tổng thống Raúl Castro trong ngày thứ ba vừa qua. Được biết, khi ông Fidel Castro thiết lập chế độ cộng sản tại Cuba vào năm 1959, tất cả các ngày lễ quan trọng của Công giáo đã không còn được coi là ngày nghỉ lễ toàn quốc nữa. Đến năm 1998, Chủ tịch Fidel Castro đã tái lập ngày lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ chính thức của toàn quốc. Quyết định lịch sử này là do lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Juan Pablo II với ông Fidel Castro khi Ngài viếng thăm Cuba và nhờ cuộc viếng thăm này mà liên hệ ngoại giao giữa Vatican và Cuba đã được nối lại. Như vậy, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng như của vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Giáo Hoàng Juan Pablo II, cũng chính là mối thiện duyên cho đời sống đức tin của nhân dân Cuba, là chiếc thuyền cho việc nối lại mối quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Cuba, một quốc gia theo chế độ cộng sản vô thần. Thánh Tông đồ Phaolô đã nói rằng, nếu Đức Kitô không sống lại, niềm tin của chúng ta vô ích. Thế nhưng niềm tin này cũng là một tặng phẩm hồng ân của Thiên Chúa, là thiện duyên trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Vì thế, việc đáp trả hồng ân đức tin được lãnh nhận trong chương trình cứu độ của Ngài là bổn phận chúng ta phải chu toàn trong đời sống của mình. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì qua Ngài và hội thánh của Ngài, chúng con có được niềm tin Chúa phục sinh. Xin cho chúng con biết củng cố và phát triển niềm tin của mình qua các việc làm đạo đức và nhất là qua cuộc sống kết hiệp mật thiết với Ngài. Đồng thời xin cho chúng con cũng là những thiện duyên trong cuộc đời của người khác khi chúng con chia sẻ niềm tin Chúa phục sinh cho họ. Amen.
Hỡi những con người lòng ngày khổ đau, sống kiếm phong trần nhân thế bơ vơ, chỉ thấy chân trời màu đen u tối. Thôi hãy quên đi niềm đau, cùng nhau ta Alleluia, tâm thành ta hát cùng hát, Chúa đã phục sinh cùng tin, Chúa ta cùng ta, người đã hiển
dịch. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh an bình và thánh đức.